This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin đặc biệt gửi đến cho quý vị một câu chuyện vui được mang tên Những Kiểu Sợ Vợ. Những Kiểu Sợ Vợ, tác giả người phương Nam. Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi.
Ai, bệnh sợ vợ không biết có phải là một cái hidden disease, tức là bệnh ngầm chung ở đa số nam nhi đại trưởng phu hay không nha, hay hoặc là một cái bệnh bẩm sinh sẵn có từ khi mà chào đời. Bởi vì ngay chính cái bản thân họ nha, họ không thể nào mà tự phát giác ra được, mà chỉ có cái người ngoài mới nhận thấy được thôi bây giờ nha. Còn riêng đối với họ thì đó là một cái normal, đương nhiên phải vậy rồi. Á, à, vợ không sợ chứ sợ cái gì, phải không? Đầu óc họ dường như đã mụ mị, đã bị trúng tà hay hoặc là bị mê hoặc bằng một cái thứ bùa mê tự chế của các bà vợ yêu quý. Yêu quý đó, nhưng mà đầy phù phép khiến cho họ ảo tưởng là họ yêu vợ, họ chiều vợ, chứ chẳng hề nào có chuyện sợ ở đây đâu. Bởi vậy người ta mới nói, ai dám nói rằng ta sợ vợ, chỉ ga lăng mắc mớ chi ai, bởi muốn cho êm ấm trong ngoài, yêu chiều vợ phải đâu sợ vợ. À, tôi kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện nha. Ông supervisor của tôi á, là một người Úc gốc Anh chính cống nha, có bà vợ. Bà vợ người qua đến từ Mã Lai Á. Hai ông bà này có ba đứa con, toàn là con gái không à nha. Cho nên trong gia đình dĩ nhiên là âm thịnh dương si như là mẫu hệ vậy đó. Bà vợ ông không phải là chằn tinh gấu ngựa dữ dằn gì, nhưng mà không biết làm sao nha, ổng lại sợ. Đó là một cái nỗi sợ không có tên tuổi, vô căn cơ và vô thời hạn. Ông đã nhiều lần thố lộ với lại cái đám đệ tử rằng xưa nay ông không có hề mà làm trái ý nàng hay hoặc là quyết định một cái chuyện gì mà không có thông qua lệnh của bà nha. Đó, bất cứ một cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở trong nhà cũng do nàng phê chỉ hết. Mặc dù trước đó cả hai đã có bàn bạc với nhau cho có vẻ là đồng vợ đồng chồng như người ta nói, nhưng mà thiệt sự ra nếu như mà muốn tát cạn biển đông thì phần thắng là phải thuộc về nàng rồi, đúng không quý vị? Biết thân á, thì đừng bao giờ mà say no nha, mà sẽ bị thất sủng, chỉ khổ thân thôi. Cứ việc say yes đi, say yes tất tần tật thì sẽ yên nhà yên cửa, lại còn được vợ cưng yêu nè, chăm sóc hết lòng hết dạ nghe. Nghe đến đây thì chắc có lẽ là nhiều đàn ông chồng ấm ức cành không cho là cái thằng cha nội này râu quặp trùm sò quá, phải không? Tại sao lại để cho con vợ nó cầm quyền nhiếp chính thì còn ra một cái thể thống gia trưởng đại trưởng phu cái nỗi gì nữa. Vậy mà đối với ông thì lý của vợ bao giờ cũng đúng, đừng bận tâm thắc mắc chi, vợ muốn sao thì cứ đi rồi sẽ thấy gia đình hạnh phúc. Hay hoặc là không ngoan cãi lý người ngoài, vợ nhà đừng có cãi có ngày mà đã sân, đúng không quý vị? Ông ta đã mặc nhiên coi đó là một cái luật mặc dù nó bất thành văn, và ông còn rất là tự hào về cái chuyện nể vợ của ông nữa là đằng khác nha. Mỗi khi mà đề cập tới vợ con ông á, ông đều tỏ ra ông thận trọng và sùng bái và gọi bằng ba chữ My Leader Lady, My Leader Lady nha. Nhà có bốn Leader Lady để cho ông phục vụ nuông chiều làm ông già trước tuổi và sớm bạc cái đầu. Nhưng mà ông sẵn sàng ông chấp nhận nha, ông coi đó là một cái hạnh phúc trời ban nha. Do đó ông chẳng bao giờ ông phản kháng hay hoặc là bất mãn than phiền với vợ con, mà chỉ thỉnh thoảng chia sẻ với đồng nghiệp ở trong sở làm những khi mà giải lao tia break hay hoặc là lunch time thôi. Bởi vậy trời ơi, cười vậy mà người ta nói là cười dê nè quý vị. Trời ơi, đâu phải văn chung đâu. Tuy là cấp trên của chúng tôi nha, nhưng mà sau nhiều năm làm việc chung nha, ông coi cái đám lâu la của chúng tôi như là em út thân tình, cho nên cũng thường thường mà đem cái chuyện nhà kể lễ rồi tâm sự nha. Lúc nào ông cũng bắt đầu bằng mấy chữ you mate, you know mate, và làm bộ như là ngập ngừng cà lâm cà lập cà lâm cà lập ở cái chữ leader my leader lady vậy đó. Để cho người nghe chú ý và thấy là leader lady của ông rất là quan trọng, mà cũng quan trọng thật nha, bởi vì vợ ông là một cái mục sư giáo hội Tin Lành mà, rồi cả ông cũng vậy thôi. Rồi ông bắt đầu ông tả quán thế này thế nọ, nhưng mà bằng một cái vẻ mặt rạng rỡ thích thú, chừng như là ông sung sướng khi mà có dịp khoe ra cái thú đau thương đó vì mọi người, chứ không có vẻ gì gọi là phích đắp hiền hà phiền hà hết trơn nha. Đó, kể do chi tiết nha. Đó, mỗi ngày ông đi làm đó, nàng đều bắt lên cho ông, tức là cái hộp cơm á, đó, thường là sandwich và trái cây, tiện lợi gọn gàng để ông có thể ông ngồi tại bàn làm việc mà ăn nha. Đó, một bữa nọ có lẽ là nàng muốn đổi khẩu vị cho ông, cho nên mới làm một cái cơm hộp thay vì là sắn quịt như là thường lệ nha. Giờ lên hôm đó ông xuống phòng ăn chung với lại nhân viên nha, lục lạo ở trong tủ lạnh ông tìm hộp cơm của mình ra, ông hâm nóng lại reheat cho nó xong đi. Ông mới ngồi vô bàn cạnh bên tôi rồi mở hộp ra nhìn. Đó, nhìn thấy cái miếng gà hấp béo ngậy, bóng mượt mượt, thơm nức mũi, gừng hành được sắp đều đều ở trên mặt hộp cơm đó. Ông hít một hơi khoan khoái rồi chép miệng lên. Oh, my little lady is wonderful. She always look after me perfectly. Today she prepare Hainan chicken rice for me. Oh, what yummy. Trời ơi trời, đại khái đó là nàng tiên bé nhẹ của tôi thiệt là tuyệt vời. Lúc nào nàng cũng chăm sóc tôi thiệt là chu đáo. Hôm nay nàng cho tôi ăn cái món cơm gà Hải Nam ngon làm sao. Đó, thưa quý vị, trong mỗi buổi trưa đó, bọn nhân viên của chúng tôi hay có một cái thói quen là đấu đồ ăn với nhau nha. Đứa nào cũng đúng núi này mà trong núi nọ không à. Ngồi trước hộp cơm của mình vậy chứ mà cứ mắt cứ nhìn qua cái hộp cơm của thằng khác coi nó có ăn món gì ngon ngon lạ lạ hơn mình để mà so bì, rồi về nhà mét với vợ, mè nheo với vợ, với mẹ hay hoặc là với chị đòi ăn cái món đó cho bằng được, như là con nít vô trường mà thấy mấy cái đứa bạn mà nó có đồ chơi gì mà mới thì về nhà nhất định đòi ba đòi má mua cho giống như vậy đó mà. Đó, không mấy thở mới có dịp ngồi ăn chung với chúng tôi nha. Nhưng mà hình như á, ổng cũng bị lây cái tật nhìn qua nhà hàng xóm không à. Trời ơi, như là chúng tôi hồi nào á, không biết mà trước khi cho cái chiếc nĩa vô cái hộp cơm á nha, bất giác ông cũng đảo mắt ông liếc vòng qua một lượt rồi rồi mới mỉm cười đắc ý khi mà thấy hộp cơm của mình ngon lành bắt mắt nhất ở trên bàn nha. Tôi thấm ý, tôi giả bộ, tôi xích so, tôi thèm thuồng, rồi tôi nói hey you want it the best John, just delicious, you so lucky to have your leader lady, that is why. Đại khái tức là tôi nói rằng là món ăn của ông là ngon nhất đó ông John ơi. May mắn ông có được nàng tiên bé nhỏ hèn gì đó. Ông nghe vậy ông mới gật gù hễ hả, ông nói oh that's why you know me. Bởi vậy cậu cần phải biết đó nha. Đó, ông nói như vậy với tôi á, là vì ông biết rằng á, tôi là người thấu hiểu ông nhất về cái sự nể vợ của ông qua những cái mẩu chuyện thờ bà ly kỳ mà phải gọi là mà ông thường ông chia sẻ đó. Chẳng hạn như là cái câu chuyện sau đây nè ha, bắt đầu tôi kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe nha. À, có một cái buổi sáng nọ ổng tới sở làm á, sau khi mà tôi thường thường thì ổng có cái thói quen tới sớm hơn mọi người nha. Thường thường á, tôi với một cái vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi như thiếu ngủ rồi đó, tôi máy móc tôi mới chào. Oh, good morning John, how are you? À, đó là một cái thành ngữ xã giao. Hỏi mà không cần cái câu trả lời nha. Ai vậy ổng đáp lại rằng No good at all, so sleeping. Tức là không có khỏe chút nào hết, buồn quá, buồn ngủ quá. Đó, tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi, why? What's up? Ủa sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Hình như là chỉ chờ có cái người khơi lên là ông tuôn ngay một cái mạch sầu. A leader lady drove me crazy, hả? Huh? Tức là cái ý ông nói là cậu biết không, nàng tiếng nhỏ làm cho tôi khùng luôn nè. Ông nói rằng là chiều hôm qua ông đi làm về bởi vì mùa hè cho nên dù đã 6 giờ chiều rồi trời nó cũng vẫn còn sáng chói chang. Đó, sau khi cho ông giải khát một ly cam giác ngọt, ngon ngọt tuyệt vời, leader lady của ông mới bảo ông ra ngoài giường với nàng. Bây giờ hồi trưa nàng đi nursery mua được một mớ hoa đủ loại để về trồng ở vườn sau đó. Vì chứ làm vườn là cái chuyện nhỏ thôi, cũng là một cái thứ tiêu khiển giúp cho thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng. Cho nên ông rất là hăng hái, ông chiều đàn nha. Đào sới, nhổ cỏ dại, trồng bông, tới khi mà mặt trời sắp lặn nàng mới chịu cho nghỉ nha. Đó, lúc đó ông bụng rũng tay chân bởi vì đói quá mà tưởng đâu vô nhà thì sẽ được ăn ngay. Ai ngờ đâu, nàng thỏ thẻ nói, hôm nay em không có nấu cơm, chúng mình đi ăn nhà hàng nha anh. Đó, thế là ông phải lẹ lẹ, ông đi, ông tắm rửa, ông thay đồ, ông lấy xe, ông chở nàng ra ngoài kiếm một cái quán ăn, có những cái món nàng thích. Đó, ăn xong xuôi, nàng mới bỗng nổi hứng mang đề nỉ, thôi mình đi coi movie đi. Đó, lúc đó là đã hơn 10 giờ đêm rồi, ông nghe như là sét đánh ngang tai một cái rầm. Đó, ông lắp dắp, ông nói, ồ, hôm nay mới thứ năm mà, ngày mai anh còn phải thức sớm đi làm nữa để weekend đi nhân cơn honey. Đó, nàng nghe như vậy, nàng mới bỏ giọng điêu thiền tình tứ ngọt niệm. À, không có được đâu, em muốn đi ngay bây giờ mới là thú yêu thương thú vị, bởi vì em muốn tìm lại một cái cảm giác thơ mộng của buổi ban đầu mà thợ chúng mình mới gặp gỡ hẹn hò yêu thương. Lâu quá mình không có dịp mình romantic đi chơi khuya với nhau. Chiều em đi mà, mai sáng dậy không nổi thì lấy sick leave một bữa ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ gì đâu. Đời người có mấy khi mà được phóng túng lãng mạn buông thả như vậy phải không? Lúc nào mình cũng phải đóng mình ở trong khuôn khổ đạo mạo gương mẫu trước mặt mọi người vậy. Lúc nào mình cũng phải bị công việc và áp lực nó bao vây vậy. Thật là ngột ngạt mệt mỏi quá à. Lâu lâu cũng nên dễ dãi thoải mái với mình một bữa cho đời nó có chút gì nó đáng yêu, nó đáng sống chứ ngày nào cũng như ngày nấy thì anh thấy không chán hay sao? Đó, thế là ông sau khi ông nghe vậy, ông thấy ông lý đã lấy đi của ông có lý nha ha. Ông phải méo cái mặt mà làm theo cái ý nàng cho nàng khỏi mất hứng thất vọng nha, chứ chẳng còn cái cách nào mà khác hơn nữa đâu. Đó, coi phim xong về tới nhà là đã 1:30 khuya rồi. Mai Phước là nàng cũng đã quá mệt cho nên nhào ra ngủ ngay chứ không có đòi rô bắn tịch thêm gì nữa. Nếu không thì hôm nay ông chỉ còn có nước ông lấy cái xích líp ở nhà cho nó phùa xua thôi. Đó chỉ là mới là một trong 1001 chuyện mà ông phải làm vui lòng leader lady thần tượng của ông để giữ hạnh phúc cho gia đình. Ôi, còn biết bao nhiêu là chuyện mà ông đã ép mình chịu đựng để mà vượt qua từ khi mà ký giấy chung thân với nàng nha. À, nghĩ tới việc này á, nếu là tôi á, chắc tôi phát sốt nổ bùng cái đầu lên được thôi. Tôi nghĩ có lẽ vì ông là một cái mục sư cho nên mới có cái tính nhẫn nại, độ lượng như vậy thôi. Hoặc là ông muốn chứng tỏ ông là một người chồng ga lăng, đúng điệu Tây Phương, là một real gentleman, một người đàn ông lịch sự dịu dàng nhất với một cái bà đầm của mình, poor gentleman. Và đó cũng chỉ là một cái chuyện leader lady của vợ ông thôi nha. Còn những ba cái leader lady con gái của ông nữa chứ. Khi mà một trong ba đứa nó kết hôn, nó đòi tổ chức đám cưới theo kiểu ở trong phim Father of Upright đó, thì ông phải lấy cái family lear, ông nghỉ một tuần ở nhà để mà che lèo, để mà dựng rạp cũng như là trang hoàng nhà cửa theo đúng như ở trong movie luôn nha. Các con của ông hả đã được quen nâng như nâng trứng mà hứng như hứng qua cưng chiều từ nhỏ rồi. Ôi, tôi nghĩ tôi tội nghiệp cho những cái tên nào mà xấu số phải làm rể ông nha, làm chồng mấy cô leader lady này. Tôi nói thiệt, thà chết sướng hơn à. Đó, thôi bây giờ dẹp chuyện đó đi nha, bây giờ chuyện khác nha ha. À, những kiểu sợ dở tôi kể cho quý vị nha nha. Tôi có quen vài thằng bạn, tuy không có thân lắm nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi chơi, đi ăn chung với nhau vào dịp cuối tuần á. Trong nhóm có một cái thằng, nó tên là thằng Bảo, rất là ghiền thuốc lá lắm, nhưng mà con vợ của nó đã cấm tuyệt từ khi mà hai đứa nó cưới nhau rồi. À, biết tánh vợ rất là cương quyết lắm, Bảo mới giả vờ ngoan ngoãn như là một con ngựa đã thuần, tuyệt đối không đụng tới một điếu thuốc trước mặt vợ nha. Đó, có một tối weekend, cả đám ba bốn cặp rủ nhau đi club, ăn uống nghe nhạc nha. Trong lúc vợ Bảo đang miên man hứng chí tán gẫu với bạn bè, anh ta mới đề bàn đứng dậy giả vờ đi toilet rồi trốn luôn ở trong đó. Mọi điếu thuốc đã lẫn sẵn trong túi quần, vừa hút anh ta vừa nhìn chừng ra cái chỗ mà vợ có ngồi coi cô nàng có sinh nghi rảo mắt kiếm mình hay không nha. Đó, vừa lúc ấy tôi mới bước vào, ổng thấy tôi, anh ta mới để ngón tay trỏ lên miệng ra dấu bảo là im đi, và lắm la lắm lép chỉ bà vợ bên ngoài nói: ồ, đừng có nói tôi ở trong này nghe cho nội, bà mà biết tôi uống thuốc là chết cha với bà đó. Tôi làm lạ, tôi nghĩ thầm trong bụng, ủa sao kỳ vậy, hút thuốc lá có điều có hút có điều thuốc chứ có phải là mèo mỡ ăn dụng gì đâu mà phải trốn chui trốn nhủi sợ gì mà sợ vô lý quá vậy. Nhưng mà thôi, tôi cũng giả vờ như là mình cũng là một người đồng cảm cùng xuồng với anh ta, tôi sợ lỡ chân ôi trời ơi cần gì phải dặn, mùi vụ này tôi biết quá mà, bà xã tôi cũng không có cho tôi hút thuốc đâu, nhưng mà lâu lâu ra ngoài chơi với anh em thì hút xã giao một hai điếu mà bà cũng không cảm, cũng thông cảm, không có nói gì đâu. Đó, nghe vậy đó, Bảo nó mới nghiêm mặt, nó lắc đầu: ồ, không phải đâu, với bà xã tôi á thì không có cái vụ mà xí xó thông cảm đó đâu nha trời nội, bà biết tôi á lén hút thuốc lá, bỏ tôi cái rụp đó, thôi bây giờ tôi ra trước nha, coi như không có gì nghe trời nội. Đó, và anh mới rửa tay rửa mặt rồi súc miệng hai ba lần cho hết cái mùi khói thuốc, rồi mới lấy ra một cái vẻ điềm tĩnh bước ra ngoài. Trời ơi, tôi mới nhìn theo, tôi chỉ biết lắc đầu thôi, không hiểu nổi nha. Đó, rồi còn một cái thằng bạn khác này, nó tên Cường nha, có cô vợ người qua, nhưng mà sinh đẻ ở Lào. Mỗi khi mà muốn làm chuyện gì anh ta cũng nói, anh nói là tao tính vậy đó, nhưng mà phải hỏi lại bà Lào cái đã. Chứ tao mà qua mặt bà là không có qua nổi cái con chăn này đâu. Cường nó không có sợ vợ đến nỗi mà mất hồn bạc vía, nhưng mà rất là nể vợ, bởi vì cô nàng là một cái phao, là thần tài của anh ta. Những khi mà anh ta bất sắc bất sang ban trái đuối cạn tiền, đó thần tài là đó. Cô nàng có chấp ngon nè ha, làm senior account nè ha, đồng thời là supervisor trong một cái công ty lớn, lương một năm gần 100,000, chứ không phải như là anh ta bá nghệ buôn cái này bắt cái kia, gốc cũng không có cái job nào là nên thân nên hình gì cả. Không biết có phải là tại vì anh ta sinh nhầm năm con ngựa cho nên cái huông nó chạy lọc sọc hoài, không có thế nào ngồi yên một chỗ, nhất nghệ tinh nhất thân dinh như mà người ta đâu ha. Ba hồi làm công, bốn hồi làm chủ, hết nhập cảng thực phẩm Á Châu, bỏ mối cho các shop tới các tiệm bán computer accessory nha. Đó, cuối cùng con ngựa không có chịu nổi, tù túng dẹp tiệm, sổng chuồng xoay qua làm cameraman, dắt máy đi quay phim vòng vòng đám cưới cho thiên hạ ở mỗi cuối tuần nha. Lúc đầu Cường làm ăn có uy tín cũng đắt khách lắm, nhưng mà lần hồi sanh tật chảnh mãn lôi thôi, hẹn với khách hàng 3 tuần sẽ giao phim, nhưng mà kéo dài đến 3 tháng rồi 1 năm luôn. Đôi quyên ương cưới xong đẻ con ra đầy tháng cũng chưa thấy được cái phim đám cưới của mình nữa. Chừng ấy thì hai đứa cũng đã biết tổng nhau quá xá rồi, đã không còn romantic như cái thở ban đầu chưa cưới, cho nên cũng không còn tha thiết mà muốn lấy thấy lại cái hình ảnh của cái ngày tân hôn dại dột đúc đầu vô gông của mình chi cho nữa, cho nó mà ê chề, phải không quý vị? Đó, phải không? Partner hợp tác làm ăn với Cường là một cái anh thợ chụp hình tên là Hiệp. Mỗi khi mà có ai bút quay phim đám cưới là Cường phải gọi Hiệp theo chụp hình. Hiệp làm chủ một cái tiệm ăn khá lớn nhưng mà giao cho vợ quản lý, bởi vì thường xuyên phải chạy lòng vòng 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 ngoài nha. Cô vợ của Hiệp thì mặt mày xinh xắn, dáng dấp thì yêu kiều, ăn nói thì lịch thiệp, rất là vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Nhưng mà nào ai biết được cái chân tướng của nàng nếu không có chuyện liên quan tới cái vụ chụp hình đám cưới nha. Bởi vì sao vậy? Có một lần nọ, Cường nhận được booking nha, rồi gọi báo tin cho Hiệp. Nhưng mà liên lạc mãi chỉ nghe cái máy trả lời gửi SMS, gửi message đó, phải không? Cũng không thấy hồi đáp luôn. Qua ngày sau thì Cường gặp một cái tên bạn thân của Hiệp, Cường mới đem chuyện ra hỏi. Ê! Hôm qua tới giờ tao liên lạc với thằng Hiệp cả chục lần mà sao không có bắt máy vậy? Nó không bắt máy vậy, mày có ghé qua quán của nó không mày? Nhắn nó giùm tao là cuối tuần sau có cái đám cưới, kêu nó gọi cho tao để tao cho biết chi tiết nha. Đó, Quân là tên của cái thằng bạn của Hiệp á, hỏi nhóm Cường. Ủa, bộ mày không có hay gì hả? Cái thằng Hiệp nó bị con vợ nó đánh và chém, bị thương, nằm ở nhà thương. Hôm nay mấy ngày rồi, mày làm ăn với nó tới bây giờ mà không có biết cái thằng này là nó sợ vợ lắm hay sao? Đó, Cường mới nhìn qua Quân chồng chọc với một cái vẻ rất là ngờ ngợ. Ủa, thiệt hay giỡn gì cha nội? Làm gì mà có chuyện đó vậy? Tao thấy con vợ nó hiền quá mà. Còn cái thằng Hiệp này thì ngầu như là dân anh chị, đời nào mà nó chịu để yên cho cái con vợ nó đánh chứ phải không nè? Dốc đổ mày, tao có tính đâu mày. Nghe vậy thì Quân mới bật miệng chửi thầy. Ôi trời ơi, lũ đạn, vậy mà mày làm to rồi con. Thằng Hiệp bị con vợ nó ăn hiếp như là cơm bữa rồi đó, không phải chì chiết, chửi rủa bình thường như là mấy bà vợ khác đâu, mà toàn là xách dao rượt đâm với giờ là chém hay hoặc là nện gót về nhọn đạp nó thôi à. Đá nó thôi hà, đạp đá tới tét lưng lỗ máu đầu kìa. Nhẹ thì ở nhà sức thuốc đỏ, uống trụ sinh. Còn nặng như lần này thì phải vô nhà thương á. Mày không tin hả? Không tin thì mày lên xe đi, tao chở mày đi nhà thương ngay nha. Nó còn đang ở trỏng kìa. Đó, nghe vậy thì cũng nổi nóng văn tục nha. Cường nó cũng nổi nóng văn tục. Lũ đạn mày, vậy sao cái thằng Hiệp nó không kêu police bắt nó cho nó tận tới già đi? Gặp con vợ như vậy sao không có ly dị phất cho rồi đi? Tụi nó chưa có con dễ tính quá mà, chứ sống với con sư tử cái đó thì có ngày bị nó xé xác làm hai ba khúc, gió vô nồi ninh nước lèo quan mạng rồi nha. Cái thằng này tao tưởng đâu nó ngầu lắm ai về đó, trời ơi sợ vợ hết thuốc chữa luôn. Khi nào gặp nó tao phải lên lớp với nó mới được đó. Quân lắc đầu cười thiểu não và nói: trời ơi, thôi đừng rồi, vô ích thôi. Tao chơi thân với nó nè, thân mày nè, cho nên nó còn nóng ruột hơn mày nữa đó, nhìn chưa? Mấy lần đầu tao cũng bảo nó thưa với cảnh sát, nhưng mà nó nói sợ con vợ nó, rồi bị ra tòa rắc rối, tình nghĩa gì không biết với cái con quỷ sứ này. Thiệt tình đó, tao cũng không hiểu nó nghĩ sao nữa. Thôi mà kệ đi, đèn ngay nấy sáng đi mày, chuyện mình lo đi, chừng nào nó cầu cứu mình thì hẳn hay nha. Nói về những kiểu sợ vợ thì còn rất là nhiều lắm. Nhưng mà thôi, hai chuyện đại khái cho quý vị nghe nha. Thôi hẹn kỳ sau, người phương Nam.
Và thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần đọc truyện ngắn vui do người phương Nam viết ra, câu chuyện được mang tên là Những Kiểu Sợ Vợ. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong các chương trình đọc truyện